Ví dụ như mình đây là một cái kiến, cái rồi mình để một cái đồng hồ này trước cái kiến thì nó mới có một cái bóng ở trong á. Thì khi mà mình đem cái đồng hồ này mình dẹp đi chỗ khác thì cái bóng ở trong nó cũng không có, nó gọi là năng tùy cảnh diệt. Khi cái việc bên ngoài này nó không có, nó không tồn tại thì cái bên trong nó cũng không có. Và cảnh trục năng trầm trong tâm mình nếu không có khởi gì cả thì cái cảnh bên ngoài nó cũng theo đó để nó mất. Cho nên mới có cái lời là có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Hai cái này nó theo nhau sanh khởi và nó theo nhau mà có và theo nhau mà diệt. Có một vị tăng hỏi thiền sư Duy Khoan: đạo ở đâu? Thì thiền sư mới nói là đạo ở trước mắt. Cái người ông tăng ông mới nói sao con không thấy? Ông thầy trả lời: tại vì ông còn có ngã cho nên không thấy. Thì ông tăng ông mới nói con còn ngã nên không thấy, còn thầy thì có thấy chăng? Thiền sư trả lời: có ông có ta cho nên cũng không thấy. Vị tăng hỏi tiếp: không con không hòa thượng lại thấy chăng? Không ông không ta thì ai mà cầu thấy? Thì như vậy luôn luôn chúng ta muốn nhìn cho ra cái chỗ tâm là cái gì, đạo ở đâu, nhưng mà không biết là cái tâm hoặc là chỗ chí đạo này nó vốn là gọi là bất sanh bất tâm. Có duyên thì nó sanh khởi, tạm gọi có tâm. Còn không duyên, không sanh khởi thì gọi là không tâm. Còn cái đạo ấy, thì nó luôn luôn ở trước mắt. Và vì có những cái chướng này, vì có những cái tâm khởi tâm mong cầu, cho nên cuối cùng nó không có thấy. Năng ở đây ấy, năng và cảnh. Năng là chỉ cho trí, cảnh là chỉ cho pháp. Thì Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, Ngài có nói: cảnh nếu mà không có trí thì làm sao mà nhận biết? Còn trí mà không cảnh thì đâu có sanh. Thì hai cái này tuy hai mà là một, nó dung nhiếp lẫn nhau. Tại vì cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Ví dụ như như các huynh đệ mới xuất gia, trong những cái ngày tháng đầu tiên lên ở chùa có nhớ nhà phải không? Ban đầu thì nhớ nhà, nhưng mà bây giờ ở chùa 2, 3, 4 năm rồi thì đâu có còn nhớ nữa. Cả ngày lo học rồi ăn rồi đi tu và đi ngồi thiền đi tụng kinh đấy, không nhớ nữa hoặc là nhớ ít thôi. Thì cái đó gọi là xa mặt cách lòng. Cái cảnh gia đình bây giờ nó xa, nó khuất rồi, thì tự nhiên cái tâm của mình nó cũng theo đó mà nó phai nhạt. Cho nên gọi là năng tùy cảnh diệt. Mình lâu quá rồi mình cũng không thấy ba má, không thấy ai nữa hết, cái mình cũng cái tâm mà khởi mà dính mắc suy nghĩ về họ nó cũng theo đó mà nó phai nhạt, nó không còn nữa. Và khi cái tâm mình không khởi thì mình không có tạo thêm, mình không cố ý tạo cái duyên gì để mà phải lui tới với gia đình nữa, thì gọi là cảnh trục năng trầm. Cảnh theo cái tâm của mình không sanh khởi cho nên nó cũng không có thành việc, không có thành sự nữa. Khi khởi tâm thì mới tạo cảnh, khi chán bỏ thì cái cảnh nó cũng tàn hoại đi. trong thế gian thấy thật, thấy cảnh thật, thấy cái tâm mà duyên cảnh đó thật, cho nên theo và nó cứ sinh sự cố, nó cái này duyên cái kia, nó phát sinh mãi. Đối với một người biết tu tập, biết cái cảnh đó không thật, rồi cái tâm duyên cảnh cũng buông thì hết chuyện. Rồi bên trong buông cái vọng khởi đó thì cái cảnh bên ngoài không có tạo thêm. Cho nên hai cái này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Bên ngoài thì do cái sự duyên nhau này mà càng lúc càng thêm việc, còn đối với người biết tu thì do biết cái nguyên tắc mà cái này duyên cái kia mà có, thì buông cái này cái kia xuống nữa, buông như vậy cho nên càng lúc nó càng đơn giản, càng khỏe khoắn, càng không có việc gì nữa, cho tới khi vô sự. Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không. Nghĩa là cảnh do nơi có năng mà biến thành cảnh. Còn năng thì do có cảnh mà gọi là năng. Muốn biết hai món này thì nguyên chỉ là một cái không mà thôi. Cảnh do tâm mà thành cảnh. Khi mà mình thấy một cái việc gì đó mà nếu mình không để ý, mình vô tâm á, thì cái cảnh đó nó có cũng như không à, chứ nó không có vấn đề gì với mình hết trơn á. Còn cái tâm bởi có cảnh mới phát sanh. Như mình ở trong nhà cả ngày thì mình đâu có khởi cái gì, mà vì mình nhìn ra cái mình thấy những cái hoa, cái thấy nó đẹp quá, cái nó mới khởi. Chà, phải vì trong vườn mình có được cái giống hoa mới này, rồi mới đi kiếm cái chủ của cây hoa xin đem về, vân vân. Như vậy mình thấy cái cảnh nó mới phát sanh. Thì hai cái này nó nhân nhau mà có. Ở đây cho chúng ta thấy một điều là như vậy, cái này nó khởi là do duyên chứ nó không có gốc. Thì chỉ cần nắm được cái chìa khóa này thì mình đã buông hết rất là nhiều chuyện. Nó do duyên mà khởi chứ không có gốc. Còn cái lầm mê của chúng ta là tưởng nó thiệt đó, nó sanh sự chỉ vì chỗ đó. Còn khi biết là cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, hai cái nó duyên nhau mà khởi chứ nó không có một cái gốc gác nào hết á, nó không có gốc thật sự, thì ngay đó là nó sạch trơn à. Đó, chúng ta mà rõ được chỗ này là nó đỡ khổ dữ lắm, đỡ phiền não dữ lắm. Lúc nào mình cũng nhớ, cái chuyện phiền này là tại vì mình có khởi tâm. Rồi vì mình khởi tâm cho nên cái lời người ta nói đáng lẽ là gió thoảng bay, nó lại trở thành cái phiền mình ôm trong lòng. Mà hai cái này nó không có gốc, thì vừa nhận ra nó một cái như vậy thì mình trở thành khỏe liền. Thường á, cái khổ của đời sống mình á, là mình đặt lầm cái chỗ quan trọng. Cái không quan trọng mình đặt nó lên hàng đầu, cái mình cắm đầu chạy theo, cái nó xoay mình chóng mặt luôn. Còn cái quan trọng là cái tỉnh táo, cái thấy biết, thì mình đặt nó ở cái chỗ nào đó. Khi mình gặp một cái việc trong đời sống thì cái hơn thua phải quấy, hoặc là mình kêu là cái danh dự của tôi phải gìn giữ, mình cho cái đó là quan trọng, mình đưa lên hàng đầu và nó xoay mình. Thì bây giờ mình đặt ngược vấn đề lại, cái yên tĩnh nội tại của mình là quan trọng hơn. Mình gìn giữ cái thanh bình của tâm mình hơn. Nếu mình đưa nó lên hàng đầu một cái, thì những cái đúng sai bên ngoài nó xuống thành thứ yếu, thì mình có thể cười với nó được. À thì đúng cũng tốt, sai cũng tốt. Nếu mà tôi hơn thì cũng tốt, mà nếu tôi thua thì cũng không sao. Tại vì cái quan trọng là cái nụ cười yên tĩnh nơi mình.